Vào ngày 4 tháng 5 năm 2010, khi giáo dân tham gia đưa tang cụ bà Hồ Nhu, nhũ danh Đặng Thị Tân, đến nghĩa trang của giáo xứ Cồn Dầu để chôn cất, thì bị lực lượng công an sử dụng vũ lực ép buộc quan tài phải đưa đi nơi khác, mặc dù nghĩa trang này của giáo xứ đã 135 năm. Công an dùng vũ lực đánh đập, giải tán những giáo dân tham gia đám tang, nhiều người đã bị bắt, cuối cùng là 6 người bị giam giữ cho đến khi ra tòa vào ngày 27 tháng 10 năm 2010. Tòa án Nhân dân quận Cẩm Lệ đã tuyên án ông Nguyễn Hữu Minh bị 12 tháng tù giam, bà Phan Thị Nhẫn bị 9 tháng tù giam, các ông Nguyễn Hữu Liêm, Trần Thanh Việt, Lê Thanh Lâm và bà Nguyễn Thị Thế bị từ 6 đến 12 tháng tù treo. Bất bình với bản án bất công này, cả 4 nạn nhân đều quyết định nộp đơn phúc thẩm. Một trong 4 người là ông Nguyễn Hữu Liêm cho chúng tôi biết, đơn phúc thẩm của 4 người đã được tòa án phản hồi như sau.
Chúng tôi đã nhờ luật sư Quỳnh Văn Đông đã đến bào chữa và tòa án Nhân dân phúc thẩm của thành phố Đà Nẵng đã bằng lòng cho họ vào. Tôi đã nhận được giấy và mọi người đã nhận giấy, nhưng không biết là trong cái phiên tòa phúc thẩm này còn 2 người giam giữ là Phan Thị Nhẫn và Nguyễn Hữu Minh là em trai của tôi, nhưng mà không biết là Minh có ra phúc thẩm được hay không. Trước đây Minh là có đơn phúc thẩm, nhưng mà sau đó mình không biết là lý do nào hay là một vấn đề áp lực, nhưng mà Minh là phải rút lại đơn phúc thẩm. Và người ta nói rằng là sẽ giảm án cho mình mấy tháng về cùng với mọi người, nhưng mà đến bây giờ không biết sự việc đó thế nào, người ta đang giam giữ bên trong, thành ra mình không rõ được vấn đề này.
Riêng anh Lê Thanh Lâm thì cho biết những lo ngại của mình khi nhận được giấy báo, anh nói.
Tòa cũng gửi cái giấy như đó, nhưng mà con cũng có rất là cái lo ngại, tại vì cái họ xử cái phiên tòa sơ thẩm, họ không có nói những cái gì hết, tôi có trình bày những cái sự việc, họ chỉ nói là có hoặc không thôi. Cái con lo ngại là cái phúc thẩm ở đây, họ có cho con để con kêu những cái sự mà con không có tội, con là người vô tội mà. Đa quá trì là con đi đưa con, xin lễ đi đưa con thôi, nhưng họ cũng buộc con là có tội, tới cái phúc thẩm thì họ có cho con định tài hay không.
Anh Lâm cũng bất ngờ kể lại câu chuyện bị bắt và bị tra tấn của mình cho chúng tôi như sau.
Khi con bị bắt lên thì tại hiện trường á, là họ bắt con, họ đã đánh con tóc đầu. Mà đá lấy cái họ đi đó sao, họ đá cho hai bức đùi con á. Quyện đi không nổi thì họ lâu luôn đi, khoảng 500 mấy. Rồi đó cái họ chở về cơ quan quận Cẩm Lệ. Chở về quận Cẩm Lệ thì họ dắt con lên Lào, con đi không được mà họ kéo con lên. Rồi lúc đó thì một người của con còn 2 người đánh. Mà đánh con là toàn thân, con không thể tưởng tượng được cái chuyện đó. Tại vì con cũng hiến răng đời con luôn rồi, con không còn cái gì mà kêu von khác nữa. Nuốt chi là họ cũng không mấy. Thế thì họ, cơ câu họ biểu con biết coi với bản tường thật thì con cũng biết là đang khi mà ba tôi mới mất thì họ tới họ cũng chia buồn, họ cũng tiễn đưa ba tôi đi. Thì tới lúc trời thì họ tôi thấy họ, gia đình họ gặp con thì tôi cũng đưa họ đi thôi, chứ tôi con không có một cái gì hết. Có đồ mới của nguyên nhân tệ răng mà đi đưa đi con. Thế thì con kêu là hòn xóm là trước là tình lờ nghĩa xóm, mà sau đó thì người sống thì cho người chết thôi, chứ có gì đâu mà con bộ nữa. Con cũng trình bày như thế rồi họ cũng không á, họ cứ đánh con mà dùng nhiều cái biện pháp đánh con toàn nhẫn lắm. Con có nói là không thể tưởng tượng được cái cách đánh đó mà đánh con là 9-10 ngày liên tiếp, còn qua những ngày xa nữa là đánh, nói chung đánh là ra, mà lần mua đi công cũng đánh đấy, mà cũng có đi công ban đêm mà tới khoảng 10 giờ đêm mà dùng tới càng, mà dùng hai càng, nó càng hai cái ba con vô cái sổ rồi lấy luyện bấm, nói chung là dùng đủ thứ cách để đánh đấy. Đánh con khóc đào luôn mà, nói chung là toàn thân.
Không riêng gì anh Lâm, ông Nguyễn Hữu Liêm cũng cùng chung tình trạng bị tra tấn, mà theo ông thì không tài nào tả nổi, ông kể.
Cái vấn đề đó là điều rõ ràng, mình không thể nói rằng là không có được. Yeah. Mình có thể nói rằng mình nói xíu, bởi vì mình không thể nhớ hết. Thật sự đối với tôi, cái điều mình đứng đập là một vấn đề thẩm khắc. Tôi là một người bị đánh kinh khủng, thê thảm đấy. Phải nói rằng là rất là ghê gớm. Người ta đã đánh mình để buộc mình phải là nhận tội. Mà thật ra chúng tôi là những người đưa tang. Anh hiểu rằng trong cái vấn đề giáo xứ chúng tôi, cái nghĩa tang này là của công giáo. Có từ hơn 100 năm nay, và cái việc này á, là cái việc mà phải nói là chính quyền làm một điều, phải nói là chúng tôi không hiểu được, người ta chỉ lấy cái quyền lực đem cái bản cấm xuống cấm đó thôi, không có một cuộc họp nào để giải quyết vấn đề mỹ mãn đối với dân về vấn đề phải đi trong nơi nào. Và thực tế ra là người ta cũng chưa chỉ đắp cho dân ở nơi nào trong cấm, mà tôi nghĩ đối với đất nước như Việt Nam chưa phải là đất nước văn minh, người ta cũng còn khuyên lên rằng cái rác cũng phải có chỗ bỏ, mà tại sao con người chết lại cấm không có chỗ trồng. Đấy là cái quyền công dân của con người, nhưng mà cuối cùng cũng không được giải quyết. Hơn nữa cho bà Tăng này là người đồng đạo cùng tín ngưỡng của chúng tôi, cái chuyện đứa tiễn quá cố là cái chuyện đạo đức của con người phải làm, mà pháp luật phải khuyến khích, mà tại sao đánh tôi lên. Mà tôi nói thật với anh là tôi đánh kinh khủng, đến bây giờ tôi về coi như là mang tặng thương cho người, bây giờ đi chữa bệnh người ta cũng không cho, tại vì người ta nói là bây giờ đang quản lý mà.
Ông Liêm kể lại hoàn cảnh gia đình của ông sau khi được thả ra, thì những vết thương do bị tra tấn vẫn hành hạ ông hàng ngày, khiến không thể làm việc gì được, ông nói.
Hiện tại bây giờ nhà tôi là ở nhà là có cái nghề làm bún và máy gạo, là gia công xe sắt cho họ. Nhưng mà khi tôi về tới nhà thì cái nghề làm bún đó tôi phải nghỉ thôi, bởi vì tôi không làm được. Và vợ con nó cũng phải không làm được luôn và cũng dẹp nghỉ luôn. Còn cái máy gạo thì thực tế ra bây giờ người ta lấy rụng đất hay rồi, thì bây giờ cũng không hoạt động chứ được hết. Còn cái vấn đề mà đi lại, thật ra tôi đã trình bày với công an phường, ủy ban nhân dân phường và tôi đến tòa án của thành phố Đà Nẵng rồi. Tôi làm một cái đơn, tôi xin phép đi chữa bệnh, nhưng người ta vẫn không cho, rất là khó khăn. Mà thật ra bây giờ, đối với bản thân tôi nói thật, nói với lương tâm con người thì tôi là người công giáo. Thì hiện tại bây giờ ngồi lâu cũng không được, nó rất là đau, mà đứng lâu nó cũng rất là đau. Nó đau nhiều khi đêm hôm nằm, coi như ngủ không được.
Anh Lê Thanh Lâm kể lại cách công an và cán bộ đối xử với anh khi nghe tin anh nộp đơn phúc thẩm như sau.
Khi mà con nộp đơn kháng cáo, công an của cấp quận và cấp phường thì cũng hai thường xuyên xuống thăm con và động viên rồi kêu là thôi đừng lên phúc thẩm, như rứa là ón như rứa là được rồi. Con cũng trình bày là con hiện trừ là một vợ và hai con rồi mẹ già, và trừ thì không lồn nổi, nhưng mà không lồn để chi cho ra tiền, nhưng mà lẽ mà ngồi ở nhà thì không biết thì để ấy con là muốn muốn là xin làm để lồn răng mà để cho mà có cái điều kiện để công an việc lồn rồi thì thời gian cũng qua thôi. Ấy luôn là muốn khuyên con là để rút đơn kháng cáo.
Đối với bà Nguyễn Thị Thế thì lý do khiến bà nộp đơn phúc thẩm vì bà không có tội gì để bị trừng phạt, mặc dù là án treo đi chăng nữa.
Từ hồi mà ngày đi về cái chữ mắng bị bệnh tim, tim mày khi nào nó lạnh lên cái đồ mà ăn bị mày biết á, không làm được gì hết. Họ kêu tha án thì kêu về nhà thì án treo. Tháng treo thì năm 9 tháng treo, 12 tháng thử thách. Để xin phúc thẩm là để xin cho họ xóa ấn cho mình, cho mình cũng vô tạo cho mình đâu có làm gì đâu. Thì cũng đi cái đánh tân trong làng đó, tại vì bà đi là bà mắc là người trong làng, mà cùng người công giáo tín ngưỡng với nhau thì mọi người ai chết là cũng đi hết, đều đi hết, không có riêng với bà này. Nhưng mà thì cũng đi không, nói thôi chứ cũng chẳng làm gì hết. Mình nói chung là mình cũng lớn cũng già rồi, chứ đâu có phải là lão nhua gì đâu. Về là cho hưởng ăn treo, chín ăn treo mà nó cách đi tới lui cũng khó khăn, đi đang phải bố. Tôi cũng tin chắc là họ cũng phải tính lại cho mình, cho mình kháng án để cho họ tha thứ cho mình. Chứ mình đâu có tội gì mà họ cho mình mang cái án mà 6 tháng ở mình, họ không tính mà còn để chín ăn treo nữa. Thì trời cũng nguyện vọng của tôi thì cũng ân ra để mà phúc thẩm để xin lại cho họ để khó hết, cho đi tới đi lui chẳng dễ dàng. Trời có muốn đi đâu lại với con gái một bữa cũng không là xin phép.
Vợ anh Nguyễn Hữu Minh là bà Huỳnh Thị Phượng chưa biết tình trạng liên quan đến vấn đề kháng án như sao.
Dạ, trên nó thì anh nói là anh có nộp đơn kháng cáo, lên hỏi thì anh nói vậy thôi. Còn ở nhà gia đình thì vợ ngoài đây cũng có làm, nhưng mà người ta họ trả lại, người ta họ nhận nó vì mình tranh tuổi thành niên là tự mình quyết định, chứ ở ngoài này là họ nhận. Trước tới giờ thì cũng có đi thăm. Ảnh cũng có nói ảnh là anh phải làm đơn kháng cáo để mình gây oan, mình vô tội, đâu có tội gì đâu. Thì ảnh nói là ban giám thị trại giam thuyết phục ảnh mấy ngày, rồi nói thôi giảm ảnh 3 tháng rồi về. Chứ anh đừng làm đơn phúc thẩm. Anh nên làm đơn phúc thẩm ra 6 bộ mặt thành phố thì gia đình sẽ trách nhiệm. Nếu giảm 3 tháng thì chưa đủ, mới sẽ giảm 3 tháng thì còn tháng nữa. Bữa hôm mới ra gần gặp ảnh đây thì hỏi ảnh thì cũng không biết ngày nào về nữa. Anh kêu may mắn thì Tết về, còn không may mắn thì ra cũng không, là 30 tháng 4. Có hỏi luật sư thì luật sư có nói là trước tòa án mà họ giảm cho mình thì ai tên trại giam họ có quyền gì mà giảm cho mình. Thì anh nói vậy chứ thấy cũng không có thật, vì nếu mà họ có giảm mình thì phải có giấy tờ gì xác nhận cho mình, cái này họ không có gì hết, nhưng mà nói vậy thôi.
Anh Lê Thanh Lâm kể là chính bản thân anh cũng từng bị cán bộ trại giam đối xử với anh Liêm hiện nay. Anh nói.
Tại vì con cũng nằm ở trong cái trường hợp đó thì họ rất là ép buộc, tại vì họ ép buộc nhiều khác, kể cả chính là con là cũng có thuê luật sư, hầu con sơ thẩm á. Thế thì họ vô họ biểu con là viết cái giấy cung đơn, không thuê luật sư. Họ lấy họ ép con như thế. Họ hủ con là thuê luật sư mua. Thì con nghe là con đau trao đổi người nhà, con đã nuôi được đâu. Con đi thăm nuôi thì chỉ qua để nuôi hủ là có khỏe không rồi đó thôi. Cũng 2-3 tiếng là đi vô thôi, chứ đâu có nuôi được nhiều. Rồi họ hủ con là thuê đó luật sư tên chi và ở đâu. Thì con cũng đâu có biết. Thế con nuôi đó thì sau đó là họ kêu là viết vô cái tờ giấy này là cung đơn là không có luật sư. Đây là con nhờ người nhà nuốt là thuê luật sư, nhưng mà cắt tặng nhà là họ vô họ nuốt ép con là biểu ghi không có luật sư.
Khi được hỏi tại sao nộp đơn phúc thẩm, có phải vẫn tin tưởng vào hệ thống pháp lý Việt Nam hay không? Ông Nguyễn Hữu Liêm cho biết ý nghĩ của mình.
Tôi cảm nghĩ thế này, đối với một đất nước có pháp luật thì cái điều đó phải cần đi đến cái vấn đề công minh công lý. Muốn hai Việt Nam đã ký vào công ước quốc tế thì cái việc đó rõ ràng chúng ta cần phải làm, và những người đại diện cái pháp luật nhà nước cần phải làm sáng tỏ và đem đến sự công minh công bằng cho mọi người. Và chúng tôi không phải là những kẻ trộm cắp hoặc là những cái điều gì phi pháp, mà chúng tôi là những người chỉ có đưa tang cụ bà này mà theo phong tục tín ngưỡng, thì thành ra không thể nào kết tội chúng tôi bằng cái hình phạt ghê gớm như thế, mà phải là đánh đập, phải là làm chứng gian, phải là thế này thế kia mà đem ra xét xử, là điều đó tôi thấy hoàn toàn là chúng tôi là người vô tội.
Ý nghĩa của ông Liêm có thể giống với ba người còn lại, tuy nhiên đối với những ai từng trải qua các lần xét xử trong các phiên tòa tại Việt Nam, thì niềm tin của họ có giống như bốn nạn nhân này hay không? Mọi việc còn phải chờ đến ngày 26 tháng 1 sắp tới, trong phiên tòa phúc thẩm bốn người giáo dân cùng dầu nổi tiếng này.